Dạ Nam An xin kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn, Việt Washington DC Radio. Và sau đây thì Nam An xin mời quý vị đến với chương trình Áo Trần Bạc Màu do Nam An và ông Trần Quang Duật cùng phụ trách. Dạ Nam An xin gửi lời chào thân ái đến ông Trần Quang Duật. Và cũng như thường lệ, trước khi mời ông vào vị trí host seat thì ông có điều gì để thông báo với quý thính giả của Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn, Việt Washington DC Radio không ạ?
Vâng, xin thân chào Nam Anh, tiến sĩ Hồ Văn Di Hấn, quý chiến hữu, quý thính giả của Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn, Việt Washington DC Radio. Thưa quý vị, khi chương trình Áo Trần Bạc Màu 64 này được phát sóng, thì chương trình tri ân Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa với chủ đề Bên Nhau Đi Nốt Cuộc Đời của Quý Linh Mục Dòng Chúa Cứu Thế đã xong. Hy vọng mọi chuyện được suôn sẻ. Chúng tôi vừa được xem video clip nói về ngày đầu của chương trình này do cựu sinh viên sĩ quan Lê Thạch khoa 4 post lên. Có thể nói đây là một ngày lễ lớn của chúng ta, của những người một thời đã mặc áo trắng. Và thưa quý chiến hữu, nhìn những đồng đội xa xưa của mình, không ai mà không chảy nước mắt. Thấy họ như thấy mình trong cuộc chiến, và họ là những người thua thiệt trong cuộc chiến. Và chính bản thân tôi cũng không cầm được cái mắt khi coi video clip này. Xin cảm ơn anh Lê Thạch, và cũng không quên nhắc tất cả những người còn nghĩ đến chư lính, xin tiếp tay yểm trợ với quý linh mục dòng Chúa Cứu Thế ngay từ ngày hôm nay. Cũng như thưa Nam Anh, thưa quý vị, là tôi có đọc trên 100 cái lời comment của cái video clip này, một điều ngạc nhiên là tất cả những người viết video clip đều nói là mình đã chảy nước mắt khi nhìn lại những người lính một thời chiến đấu cho hai chữ tự do của miền Nam. Và đặc biệt hơn cả là trong những chương trình của tôi thì gặp rất nhiều những lời viết không được tốt lành cho lắm, nhưng mà qua chương trình này thì tôi chưa nhận được những bài viết nào hay những comment nào của chúng tôi tạm gọi là phía bên kia nói về cái ngày đại hội tri ân Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa với chủ đề Bên Nhau Đi Nốt Cuộc Đời của Quý Linh Mục Dòng Chúa Cứu Thế. Thì đây cũng là một điều để quý vị, anh em chúng ta thấy rằng trước cái sự hy sinh lớn lao của những người lính Việt Nam Cộng Hòa thì phía bên kia cũng thấy được cái tấm lòng vàng của những người một thời chiến đấu cạnh họ, tiếp tay và yểm trợ cho họ. Và thưa Nam Anh, thì tôi đã sẵn sàng trong vị trí hot seat.
Dạ vâng. Dạ thưa với ông, thì có một số thính giả đó gọi vào có nêu những cái thắc mắc về những điều mà được nghe ông kể về cuộc chiến vừa qua rất là chi tiết. Thì ông có thể chia sẻ nguyên nhân nào mà đã giúp ông vẫn nhớ những chi tiết rõ rệt đến như vậy thưa ông?
Vâng, xin cảm ơn Nam Anh. Thưa Nam Anh và thưa quý vị, như thế này. Sau khi giặc vào trong thành phố qua các trận đánh năm Mậu Thân 1968, thì đôi khi tôi tạt qua La Pagod để nhâm nhi ly cà phê với anh em mũ xanh. Một hôm tôi thấy anh bạn Phạm Gia Cồn, lúc đó còn là sinh viên sĩ quan quân y, cùng nhà văn Nguyên Vũ vào. Cồn và Nguyên Vũ tới bàn tôi ngồi. Sau giây phút mở đầu thì Nguyên Vũ nói với tôi như thế này: "Tôi là dân bóp cò thứ thiệt, những hình ảnh mà tôi viết ra nó có máu, nước mắt và mồ hôi của lính tác chiến. Mọi đề nghị sau mỗi lần hành quân về, tôi ghi lại và đúc kết từ từ. Lúc nào đầy đủ thì viết lại, bảo đảm những thằng lính như anh em mình viết lại, kể về chiến tranh, nhất là cuộc chiến tương tàn ở Việt Nam, sẽ hay và thực hơn. Những thằng không đánh mà viết, ngồi văn phòng tưởng tượng ra, tả tình tả cảnh về hình ảnh người lính tác chiến. Mình viết người đọc sẽ thích thú hơn, vì mình viết ký sự, chứ không phải viết chuyện chiến tranh." Và từ đó, nghe lời nhà văn Nguyên Vũ, tức là tiến sĩ sử học Vũ Nguyên Chiêu bây giờ, tôi đã tập tành bước vào chốn viết ký sự và cũng ghi lại từng trận đánh, từng cuộc hành quân và những cảm nghĩ của mình. Và nhân đây thì xin phép Nam Anh cho tôi được dùng những dòng chữ này để cảm ơn anh bạn Nguyên Vũ, một người bạn học ở trường Trung học Hồ Cẩn, vì nhờ anh mà tôi đã nhớ lại những chuyện có thật để ghi lại những gì đã xảy ra trong thời gian tôi ở đơn vị tác chiến thủy quân lục chiến. Thưa Nam Anh, rồi qua Nguyên Vũ tôi được gặp nhà thơ Mai Trung Tính. Lúc đó ông làm giám đốc chương trình Dạ Lan, rồi đại úy Vũ Đức Long, cục an ninh quân đội mà anh em chúng tôi hay gọi là Long Ghẻ, và rất nhiều nhà văn, nhà thơ, nhà báo thời đó. Và chính nhờ những sự ghi chép mà ngày hôm nay tôi nói được cái sự kiện xảy ra trong thời gian làm dân bóc cò. Thì thưa quý vị, thời gian thì có thể là lầm lẫn, nhưng mà tất cả các sự thật, thưa Nam Anh và thưa quý vị, những sự kiện tôi đưa lên đều là những sự kiện có thật, chính tôi vừa được chứng kiến và ghi nhận, thưa Nam Anh.
Dạ vâng, cảm ơn lời chia sẻ của ông. Và thưa với ông thì Nam Anh xin tiếp tục nói về vụ mà tiểu đoàn trưởng Sạch, ông Trần Văn Hợp đó. Theo chỗ dự đoán của Nam Anh thì chắc chắn trong thời gian làm việc dưới trướng của vị này, Nam Anh muốn có câu hỏi là có khi nào mà ông không ưng ý với con trâu đầu đàn Trần Văn Hợp không thưa ông?
Vâng, thưa Nam Anh, nói rằng không ưng ý thì hầu như là không có. Tại vì thiếu tá Trần Văn Hợp, ông ấy rất là tế nhị trong những lần mà cư xử với tôi. Phải thứ nhất là mặc dù là ông là khóa 19 Đà Lạt, tôi là khóa 21, nhưng mà hai anh em cùng sinh một năm. Thành thử ra hầu như là không có một chuyện gì khác. Nhưng mà có một điều như thế này là khi tôi được lên loan thiếu tá thì tôi cứ nghĩ rằng mình sẽ được làm tiểu đoàn phó cho ông Hợp, vì lúc bây giờ tiểu đoàn 2 cũng đang thiếu tiểu đoàn phó. Nhưng mà tôi nghĩ rằng ông Hợp đã không đề nghị đề với sư đoàn, cho nên tôi không được ở lại tiểu đoàn Châu Điên, và sau đó tôi về tiểu đoàn 1. Khi chào tạm biệt ông thiếu tá tiểu đoàn Hợp thì tôi có hơi buồn. Nhưng mà ít ngày sau khi về lại tiểu đoàn 1 thì trung tá Nguyễn Xuân Phúc, tức là Robert Lửa, ông kêu tôi lên gặp. Và trung tá Phúc thì ông ấy nói là thằng Hợp có định đứng lên xin cho Duật làm tiểu đoàn phó cho nó, nhưng mà ông Lân nó không cho phát biểu. Thì tôi cảm ơn trung tá Phúc, và ông đã gỡ cho tôi được một cái thắc mắc, tức là không phải là ông Hợp không muốn, nhưng mà ông tư lệnh tiểu quân lục chiến không muốn cho tôi làm phó cho ông Hợp, mà cho tôi về làm tiểu đoàn phó cho tiểu đoàn 1. Thì sau này lúc mà ở trong tù đó thì anh Hợp anh có kể chuyện Hợp anh xin cho tôi làm phó, nhưng mà tướng Lân nói là tao không chọn thằng Duật để làm phó cho mày, để cho nó về phụ tá cho thằng Lãng, tức là ông khóa 17 của tiểu đoàn 16. Thì đó là, thưa Nam Anh và thưa quý vị, là những cái mà anh em chúng tôi sống với nhau trong thời gian làm một chung, khi mà còn ba lô súng đạn trên vai. Và thưa Nam Anh, cũng nhân dịp mùa xuân như thế này thì chúng tôi nhớ lại một cái bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông, tức là Phiên Gác Đêm Xuân. Và bài này do An Phít Phương trình bày. Thì nghe nhạc phẩm này chắc Nam Anh cùng quý vị đồng ý là nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông đã ghi lại toàn cảnh hình ảnh người lính Việt Nam Cộng Hòa với hai chữ tự do của miền Nam, và những hình ảnh mà thanh bình của miền Nam và người lính Việt Nam Cộng Hòa đã chưa được. Và xin Nam Anh có thể cho chúng tôi nghe bản nhạc được không ạ?
Dạ vâng, sau đây Nam Anh xin mời quý vị đến với tiếng hát của Elvis Phương trong nhạc phẩm Phiên Gác Đêm Xuân của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông.
Một phiên gác đêm chào xuân đến súng xa vang rền, sắc hoa tàn rơi trên bão xuân, ngỡ rằng pháo tung bay, ngờ đâu hoa lá rơi. Bấy nhiêu tình là bao nước sông, trời thương nhớ cũng vương mây hồng. Chắc chỉ người đem thân giúp nước, đôi lần nhớ bâng khuâng, ngừng cười hái hoa xuân. Ngồi ngắm mây đắp tròi canh, mơ rằng đây mãi nhà năm năm tháng tháng mong chờ ánh xuân sang, ngờ đâu đêm cứ đi chốn biên thủy này xuân tới chi, tình linh chiên pháp chi bao người, nếu xuân về tan hương khắp nơi thương này khó cho vơi thì đừng đến xuân ơi.
Vâng, xin thành thật cảm ơn Nam Anh. Thì bản hát này đã nhắc nhở cho những người lính biết rằng một chút nhắn nhủ là chúng ta hãy dùng nó như là một sự canh gác đối với bọn tà quyền Ba Đình bây giờ, để khi có dịp mình sẽ tiếp tay với nhân dân Trung Đức để cho chế độ Cộng sản không còn hiện diện ở miền Nam nữa, thưa Nam Anh và thưa quý vị.
Nam Anh muốn hỏi là sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đó thưa ông, thì ông có thể cho biết là cái sự liên lạc giữa ông và ông Hộp như thế nào không ạ?
Vâng, thưa Nam Anh, thì như thế này, ngay ngày mùng buổi khoảng buổi trưa ngày mùng 1 tháng 5 năm 1975 thì thiếu tá Trần Văn Hợp mặc đồ sư viên ghé nhà tôi, thì ông có để cái xe đạp trước nhà tôi, ông bảo thôi gửi xe đạp đi, ruột với tôi ra uống cà phê. Thì đến đi dọc đường thì ông Hợp cũng hỏi tôi một câu như thế này là có lãnh lương chưa ruột. Thì tôi nói mải mê đánh giặc thành thị ra quên không lãnh lương, mà bây giờ đâu còn ai phát mà lãnh lên trưởng. Tôi gọi ông Hợp là lên trưởng, và trong cái tinh thần mà tương kính thì đôi khi tôi xưng tất cả trong quân đội đó thì tôi kêu cấp bậc và xưng tôi. Nhưng mà sau này từ khi mà tức phim thì quý vị, tôi gặp quý vị chỉ huy mà đáng kính thì tôi thường thường xin bằng cấp bậc mà xin ngon. Tôi nói là chưa có lương thì anh Hợp anh móc tiền anh đưa tôi. Tôi nói thật thưa ông anh giữ đi, em có gia đình mà không có khó, gia đình không có gặp khó khăn đâu, thì khi nào cần thì anh em mình tính. Thì từ đó rồi anh em chúng tôi ở chung một trại cho đến lúc mà anh Hợp anh ấy bị chết, thưa Nam Anh.
Dạ vâng. Dạ thưa ông, qua những cái bài viết về cái chết của ông Hợp đó thì có những cái ý kiến trái ngược nhau. Nhưng mà Nam Anh biết là ông Hợp và ông đã có những cái sự thân tình khi mà ở trong tù Cộng sản. Thì ông có thể chia sẻ cho Nam Anh và quý thính giả biết cụ thể về cái chết của ông Hợp được không ạ?
Vâng, thưa Nam Anh, thì ngay khi mà chúng tôi rời trường Ta Be để lên Long Giao, và trong cái bài học đầu tiên tại Long Giao đó, bọn cán bộ cộng sản đã nói như thế này đối với bọn châu châu điên rồi cọp ba đầu rằn, thì cái tội của chúng nó là tội chết chứ không thể nào tha được. Thì những cái gì mà chúng đã gây cho cách mạng thì bây giờ là đến ngày mà chúng phải trả. Thì khi mà tên tên cán bộ cộng sản nó nói câu đó đó, thì anh em chúng tôi nhìn vấn nhau, nghĩa là trong đó châu điên thì cũng có nhiều lắm, trong đó có ông thiếu tá Hợp, thiếu tá Cấp, thiếu tá Hoàng và cá nhân chúng tôi, thì anh em ngồi nhìn nhau coi như là thấy rõ được cái số phận của mình. Và thì anh Hợp thì tính anh ấy lại rất là ít nói, và anh cứ lặng lặng anh làm, thì anh cũng có nhiều điều lo âu đối với gia đình. Thì rồi chuyển qua Suối Máu thì cũng vậy, thì trong Suối Máu thì chỉ có suốt ngày ăn rồi đi bộ thôi, không có làm gì hết. Nhưng mà sau khi ra miền Bắc thì tôi được phân chia vào làm cái toán thợ mộc, còn anh Hợp ở trong cái toán bùng sung. Và khi ra đến Kiên Thành thì ăn uống thiếu thốn, thời tiết rất là khắc nghiệt. Thưa năm anh là ở Lào Cai đó, khoảng 3-4 giờ đó thì là đã lạnh cống lên rồi, mà quần áo mang không đủ. Thành thử ra cái vấn đề mà anh em bệnh hoạn và chết chóc rất là nhiều. Thì trong một lần ở Kiên Thành, khi trò chuyện của Kiên Thành thì anh ấy thấy tôi quen với anh Hợp, thấy tôi quen với ông bác sĩ Thịnh. Thì anh Hợp lúc bây giờ yếu lắm rồi, anh đang bị thủng nữa. Thì anh nói là giọt nói với bác sĩ Thịnh cho mua ra bệnh xá, chứ không có là chắc không xong. Thì tôi gặp bác sĩ Thịnh, tôi có nói 2-3 lần, nhưng mà ông bác sĩ Thịnh ông không trả lời tôi. Rồi một lần tôi ốm khai bệnh nằm ở nhà, thì bác sĩ Thịnh đến giường tôi, ông ấy ngó trước ngó sau không có người trực trại, thì người trực văn phòng, người trực phòng, thì ông nói với tôi như thế này: anh Duật ơi, tôi có xin nhiều lần cho anh Hợp ra bệnh xá lắm, tôi biết rằng anh Hợp để đây thế nào cũng không xong được. Thành thử ra tôi xin mấy lần, nhưng mà sau cùng thì anh, một anh quản giáo, anh nói với tôi như này: cái thằng châu điên đó phải để nó chết ở trong trại, chứ không nó mang nó đi đâu hết. Tại vì những cái tội lỗi mà đã gây cho cách mạng với hai trí châu điên của nó, thì cái giá nó phải trả có chết ở đây cũng chưa hết nào với cách mạng. Thì tôi nói về vậy để cho anh Duật thấy. Thì bác sĩ Thịnh với ông em tôi là bác sĩ Cảnh có biết nhau ở ngoài. Thì tôi nói với bác sĩ Thịnh là thôi nếu vậy đó thì anh kiếm cho anh nghỉ vài ngày ở trong nhà đi, trong trại đi. Thì anh Thịnh anh mới nói với tôi là thôi từ từ để tôi kiếm. Và sau đó thì anh ấy cho anh Hợp nghỉ 3-4 ngày gì nằm trong trại. Nhưng mà trại nó vẫn bắt, thay vì những người bệnh khác thì vẫn tiếp tục phải ra ngồi đan lát cho cán bộ. Và hầu như là ngày nào tên quản giáo nó cũng đi xem anh có ngồi đan hay không. Nhưng mà tôi biết tính anh Hợp là con người rất là bách lô. Anh ngồi anh đan đến giờ cơm thì anh cho anh lấy cơm anh ăn. Thì rồi có một buổi mà anh em đi kiếm cây, thì lúc đó tôi đang ngồi trong đợi mộc, thì sau này về anh Trần Gia Bảo anh mới nói lại với tôi là khi đến một cái cây đó thì thấy cái trái ở dưới nó rụng mà có chim ăn và khỉ ăn. Thì anh em mới đùa với nhau rằng thì trong những cái bài học thoát hiểm mưu sinh mà chúng tôi học được ở Quang Ti Cô, cũng như học ở trường Đà Lạt, cũng như là học ở trung tâm huấn luyện dục Mỹ của biệt động quân, thì có bài các huấn luyện viên có nói như thế này: khi các anh thấy những cái cây nào mà có khỉ nó ăn được thì chúng ta ăn được. Đến cái cây đó thì có rất nhiều trái mà ăn dở ra. Anh Hợp anh lượm lên và anh nói là tội cho thằng Duật, tôi để cho nó mấy trái nó về nó ăn, tại vì làm thợ mộc đâu có cái gì để mà ăn. Thì sau đó anh để cho tôi khoảng 5 trái, rồi còn tất cả anh em còn lại thì luộc lên để ăn. Thì đến khoảng buổi 3-4 giờ đó thì mấy anh em ăn cái trái cây đó bị trúng thực hết. Riêng anh Hợp thì anh Bảo cho biết là bị ói ra máu và bất tỉnh. Thì trên đường đi đến bệnh xá, đến trở về bệnh để trở về lại trại đó, thì anh Hợp đã chết. Thì cái này cũng xin mở ngoặc là Ông anh tôi có nói về cái chết của anh Hợp mà tôi đã trình bày với quý vị đó là chết tại biên giới về bệnh nổ ruột. Thì cũng may là cũng buồn là anh ấy đã chết, nhưng mà nếu không là anh mà không bị gì đưa về cho tôi năm trái thì chắc là ngày hôm nay tôi cũng còn để mà thưa chuyện cùng Nam Anh và quý thính giả nữa. Thì thưa quý vị, có một cái điều như thế này là sau khi sang định cư tại Mỹ rồi đó, thì trong một lần đọc trên email tôi có thấy ông Nguyễn Đặc Thành có nói là xác của ông Trần Văn Hợp vẫn còn nằm ở Kiên Thành, chưa có người bốc về. Thì thưa Nam Anh và thưa quý vị, là tôi có gọi cho chị Hợp và tôi hỏi là nếu mà chị chưa bốc anh về lại miền Nam thì cho em biết, tôi vẫn xưng là chị em đối với Hợp, thì để gì đưa anh về. Thì chị Hợp chỉ có nói như thế này là gia đình đã bốc ra tận ngoài Kiên Thành bốc về và làm rất là kỹ và đã đưa về chùa rồi, chú yên tâm không có chuyện đó đâu. Rồi cái tình giữa anh Hợp và cá nhân chúng tôi đó, thì cái hàng vào tháng 7 đây, cái con cháu gái của anh Hợp con xa mà anh em vẫn nói chuyện với nhau. Thì cũng thưa Nam Anh, có một điều riêng tư một chút là nó có hỏi chị Hợp là chị có hình để mà thờ không, thì chị Hợp nói chỉ có cái hình chụp căn cước thôi, có mặc đồ nhà binh. Thì thưa Nam Anh, với cái tài ngoại hình đó, thì tôi có vẽ một bức hình chân dung cho anh Hợp. Bây giờ đó thì gia đình đang dùng cái tấm hình tôi vẽ để thờ thưa Nam Anh. Thì đó là tất cả những cái gì, những cái chân tình mà hai anh em chúng tôi ở với nhau từ lúc ở Quảng Trị cho đến khi anh Hợp anh em mất tại Kiên Thành, thưa Nam Anh.
Dạ, rất là cảm ơn sự chia sẻ của ông. Khi mà Nam Anh nhìn thời gian thì chúng ta cũng còn thời gian nữa. Bởi vậy Nam Anh xin tạm chấm dứt chương trình ở đây. Cũng không quên chúc cho ông được nhiều sức khỏe và chúng ta sẽ tiếp tục trong chương trình kỳ tới ạ.
Tôi xin trân trọng kính chào Nam Anh, tiến sĩ Hồ Văn Di Hấn, quý chính lý và quý thính giả nhà chương trình do Nam Anh, tiến sĩ Hồ Văn Di Hấn và cá nhân chúng tôi thực hiện. Xin trân trọng kính chào quý vị.